14. Cởi trói ngôi nhà khỏi quá khứ. Không lâu sau khi chúng tôi kết hôn, Randy và tôi cùng nhau đi mua sắm, một dịp rất hiếm hoi, vì Randy rất ghét mua sắm, nhất là mua đồ cho bản thân. Khi cần quần áo mới, anh đi mua giống như một chiến binh thực hiện sứ mệnh do thám trên lãnh thổ quân địch. Mục tiêu là tiến vào, rồi rút lui thật nhanh. Tủ quần áo của anh chỉ có một phong cách, quần Docker, khaki, xếp ly, không sẵn gấu. Áo thì toàn là áo thun polo theo logo nhãn hiệu, hoặc tên một hội thảo mà anh từng tham dự. Tôi thì ngược lại, vẫn tìm thấy niềm vui khi xem hàng trong cửa hiệu, dù đó không phải là thú vui của chính tôi. Và một ngày mùa hè đẹp trời, chúng tôi lên đường mua đệm và so sánh giá. Randy luôn lấy ba báo giá cho một sản phẩm hoặc dịch vụ để đảm bảo được chọn món đồ tốt nhất. Vì thế chúng tôi phải đi đến ít nhất ba cửa hiệu khác nhau. Đến cuối ngày, chúng tôi đã thành công khi nhất trí vào một loại đệm chắc chắn dành cho giường cỡ lớn, có gối đầu nằm. Randy rất muốn mua đệm cỡ lớn vì, như anh nói, anh muốn giường chúng tôi đủ lớn để những đứa con tương lai của chúng tôi có thể rút vào ngủ chung vào những buổi sáng cuối tuần hoặc các buổi tối. Anh có những kỷ niệm tuyệt vời về những lần chui vào giường ngủ cùng bố mẹ, và anh muốn duy trì truyền thống này với các con của chúng tôi. Và ngày sau, người ta chở đệm tới. Và sau này, như Randy dự báo, các con tôi đã chui vào giường ngủ cùng bố mẹ, đôi khi sớm hơn chúng tôi muốn. Nhưng đó là khoảng thời gian tuyệt vời để ôm ấp nhau và nói chuyện với những thiên thần nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau lên rất nhiều kế hoạch khi nằm trên chiếc giường đó, mơ về cuộc sống, về gia đình. Những cuộc chuyện trò, những lần cãi vã, những bí mật thì thầm với nhau đã đan vào từng sợi vải trong phòng ngủ của chúng tôi. Với quá nhiều mối liên hệ mạnh mẽ, chúng tự nhiên gợi nhớ đến rất nhiều suy nghĩ và kỷ niệm về Randy. Tôi tránh bước vào căn phòng, và ngay cả sau khi đã chuyển vị trí đồ đạc, tôi vẫn không thể nào rũ bỏ được cảm giác không thoải mái. Tôi không thể ngủ trong đó. Vì thế tôi dọn qua phòng dành cho khách, chỉ đi vào phòng ngủ chính để thay quần áo rồi nhanh chóng đi ra. Trong khi tôi cố không khơi lại hình bóng của Randy, thì con trai lớn Dylan lại muốn giữ nguyên phòng ngủ như cũ. Dylan phản ứng rất mạnh trước bất kỳ thay đổi nào trong nhà. Cháu đã khóc khi chúng tôi chuyển chiếc giường sang một bức tường khác không lâu sau khi Randy qua đời. Dylan nói muốn để nguyên mọi thứ để cháu có thể bước vào phòng ngủ và nhớ lại những lúc hai bố con nằm ôm nhau trên giường và xem chương trình Miss Butter hoặc kể chuyện cho nhau nghe. Khi bước vào phòng, Dylan có thể hình dung ra bố như lúc còn sống. Cháu không muốn mất đi sự ràng buộc mạnh mẽ với quá khứ đó. Và tôi tôn trọng nguyện vọng cũng như cảm giác của con. Vì Dylan, tôi không thiết kế lại phòng ngủ chính. Tôi không di chuyển chiếc tivi mà chúng tôi đã tặng cho Randy nhân dịp sinh nhật lần thứ 47 của anh. Căn phòng bị bỏ trống trong vài tháng. Tôi để mọi thứ như trước ngày 25 tháng 7 năm 2008. Cho đến khi cuối cùng, tôi cảm thấy mọi việc đã lắng dịu. Chúng tôi đã thiết lập những thói quen mới và có thể cảm thấy động lực cuộc sống kéo chúng tôi về trước. Quá khứ vẫn hiện diện, nhưng cuối cùng nó đã trở thành những âm thanh nền mà chúng tôi có thể vặn nhỏ khi cần. Khi các con và tôi học cách làm quen với sự vắng mặt của anh và sống với những kỷ niệm về anh, tôi trở lại phòng ngủ chính và ngắm nó thật kỹ. Mục tiêu của tôi lúc bấy giờ là biến không gian này thành của tôi, làm cho tôi thấy dễ chịu trong ngôi nhà mà tôi phải ở. Tôi phải biến ngôi nhà của chúng tôi thành mái ấm của mình và đã đến lúc trang trí lại. Dĩ nhiên là tôi nhớ Randy, và dĩ nhiên là tim tôi vẫn còn đau nhói. Nhưng tôi cần phải tiến về phía trước để sống phần còn lại của cuộc đời mình, bắt đầu từ sự an toàn và gần gũi ở nơi từng là phòng của chúng tôi. Khi tôi quay lại phòng ngủ chính, căn phòng nơi Randy đã nằm dưỡng bệnh và qua đời, nơi chúng tôi đã chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau cuối cùng trên đời, tôi cảm nhận được tất cả sự thiêng liêng của những trải nghiệm đó. Tôi nghĩ mình đã đủ mạnh để đương đầu với mọi cảm xúc sẽ trỗi lên ở nơi này. Thế nhưng, phải mất nhiều tháng tôi mới có thể bắt đầu tiến trình đó. Khi Randy không còn nữa, chiếc giường từng có lúc cảm thấy quá nhỏ, nay dường như quá to. Khi đêm về, tôi cảm thấy bị nuốt chửng bởi sự trống trải xung quanh mình. Tôi nhớ chồng khôn nguôi. Không có ai, không một ai để lấp đầy phần giường còn lại, hoặc làm tôi thức giấc nửa chừng khi người đó lên giường muộn hơn tôi. Tôi thấy lạnh hơn vì vắng lò sưởi hơi người, như cách Randy hay gọi chính anh. Không có anh, thế giới này dường như trở nên quá tàn nhẫn. Vào những buổi sáng còn ngái ngủ, tôi thường với tay tìm Randy, để rồi nhận ra anh không còn ở đó. Tay tôi sẽ tìm thấy vết lõm nơi trước đây là cơ thể anh, hình thành qua những năm tháng quý giá sống bên nhau. Sáng này qua sáng khác, tôi thức dậy với cảm giác mất mát và lời nhắc nhở về tình trạng quá bủa mới của mình. Tim tôi lại tan vỡ lần nữa. Tôi không thể sống mãi thế này. Tôi không thể thức dậy mỗi ngày cảm thấy sự mất mát của mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi đã khổ sở không cần thiết khi nỗ lực cân bằng giữa tình yêu và kỷ niệm về Randy với nhu cầu bình yên và tĩnh lặng. Cuối cùng tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ đánh mất những trải nghiệm chúng tôi từng có với nhau trong căn phòng này hay bất kỳ phòng nào khác, dù cho tôi có sơn lại tường hay ngôi nhà bị giật sập trong một trận cuồng phong. Chúng đã và sẽ là của tôi mãi mãi, để tôi có thể hồi tưởng và trân trọng vào những lúc thích hợp nhất. Điều tôi không muốn là để nơi này gợi lại những kỷ niệm khi tôi chưa sẵn sàng. Khác với các con, tôi không muốn nó trở thành một phòng thờ của quá khứ. Vì thế, tôi bắt tay vào sửa sang lại với một viễn cảnh đầy hy vọng. Tôi nhanh chóng thích thú với việc lắng nghe bản thân, với quyết định làm điều gì khiến tôi thấy thoải mái và hạnh phúc. Tôi bắt đầu với việc giải quyết kẻ gợi ý ký ức mạnh nhất, tấm đệm. Bạn tôi Roger Margowitz, chủ cửa hiệu Margaret's Discounter ở Virginia, đã bảo tôi gọi điện cho ông ấy nếu tôi cần một tấm đệm, và ông sẽ giúp tôi tìm tấm đệm thích hợp với tôi nhất. Đây là bước đầu tiên trong việc thay đổi mọi thứ có liên quan mật thiết đến Randy. Với kinh nghiệm 30 năm kinh nghiệm kinh doanh giường đệm, Roger kết bằng một trong những lý do phổ biến nhất khiến người ta mua đệm mới là sự ra đi của vợ hoặc chồng. Tôi nghĩ ông đã dự đoán được nhu cầu không thể tránh khỏi của tôi. Tôi chấp nhận lời mời của ông ấy để trả lời các câu hỏi của tôi, biết rằng tôi sẽ không phải giải thích tại sao đại mua đệm mới. Tôi sẽ không phải nói về cái chết của Randy. Quá khứ sẽ vẫn ở nguyên tại chỗ, không xen chân vào hiện tại. Khi tôi có thể tập trung vào niềm vui mua sắm cho bản thân, thật thích thú khi được nằm lên tất cả các loại đệm khác nhau trong cửa hàng. Đó cũng là một trải nghiệm mới mẻ với tôi, khi không phải thương lượng hay thỏa hiệp với ai khác. Chỉ có ý kiến của tôi đóng vai trò quyết định. Thật là một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ và làm việc của tôi trong nhiều năm qua. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc chăm sóc con cái đến chăm sóc Randy, những mong muốn và nhu cầu của tôi thường bị bỏ quên. Giờ đây tôi đang lắng nghe bản thân và nhận ra tôi có thể tạo ra sự thay đổi phù hợp với bản thân mà không có cảm giác như mình đang phản bội ký ức về chồng. Trải nghiệm này rất mới mẻ, đánh thức trong tôi động lực chăm sóc bản thân vốn vẫn luôn tiềm tàng, cũng như tôi đã học cách lập ra những truyền thống gia đình mới thích hợp với những gì tốt đẹp nhất cho bọn trẻ và tôi. Giờ đây tôi đang bắt đầu nhận ra mình có thể thực hiện nguyên tắc tương tự trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Tiếp theo đó, tôi lột bỏ toàn bộ chăn gối ga cũ, những chiếc gối chúng tôi đã mua, những tấm ga giường giảm giá tại Sam Club, bỏ hết tất cả. Tôi khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi sơn lại phòng ngủ màu Việt quốc sẫm. Tôi bỏ chiếc đèn bàn Lusso mà Randy nằng nặc đòi sử dụng vì lý do tiện lợi, trong khi tôi không thích chút nào vì lý do thẩm mỹ. Tôi mua những chiếc đèn bàn và rèm cửa tuyệt đẹp. Tôi treo những bức tranh mới lên tường và đặt một chiếc ghế đệm dài ở góc phòng để làm cho nó có cảm giác như chốn thư giãn của riêng tôi. Chiếc quạt trần được tháo xuống, thay vào đó là một bộ đèn xinh xắn. Khi đã sửa xong, căn phòng hoàn toàn lột xác. Những sợi xích với quá khứ đã bị phá vỡ. Tôi đã đặt xung quanh mình những điều đẹp đẽ, khiến tôi phải trầm trồ mỗi khi bước vào phòng. Quan trọng hơn là, hồn ma của Randy sẽ không ám ảnh ở đây thêm nữa. Sau đó tôi chuyển sự chú ý sang phòng tắm, với bồn rửa mặt đôi. Ngay cả khi bỏ hết đồ vệ sinh cá nhân của Randy, tôi vẫn hình dung ra cảnh anh đứng ở bồn rửa mặt, chải răng và đeo kính sắt tròng, làm rơi kem đánh răng xuống bồn và nước rửa kính sắt tròng dường như lúc nào cũng nằm lung tung. Chiếc kệ trống và bồn rửa đôi vô dụng là một lời nhắc nhở thì giác mạnh mẽ về chồng tôi. Người không còn ở đây để chào đón tôi vào buổi sáng với một nụ cười và nụ hôn trong vũ điệu tiếp nối mà chúng tôi gọi là hôn nhân. Tôi vốn luôn muốn có một nơi để ngồi xuống trang điểm, để không làm rơi cọ trang điểm mắt hoặc cây chải mascara và bồn rửa mặt. Tôi đã trở nên khá thành thạo trong việc sửa ống nước, đã tự lắp đặt vòi nước mới trong nhà tắm của bọn trẻ. Vì vậy, tôi quyết định tháo một bồn rửa ra khỏi bồn đôi, khóa đường ống lại và cắt tủ đựng đồ với sự giúp đỡ của một người hàng xóm. Tôi sẽ tự làm một chiếc bàn trang điểm cho mình. Tôi có một danh sách dài những việc phải làm, và danh sách đó vẫn chưa đầy đủ. Nhiều người khi mất người thân chọn cách dọn ra khỏi ngôi nhà chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Tôi có người bạn có hai con nhỏ đã bán nhà khoảng một năm sau khi chồng qua đời. Cô ấy kể với tôi về nỗi đau mà những hình ảnh gợi nhớ quá khứ gây ra cho cô. Lớp gỗ lót sàn mà họ đã đích thân dán hoặc ban công gỗ do anh chồng tự lắp ráp. Tôi thấy may mắn vì Randy và gia đình chúng tôi chỉ mới chuyển đến ngôi nhà ở Virginia cách đây 11 tháng. Ngôi nhà này không kể lại những câu chuyện tương tự. Tôi cũng không thể dọn đi vì bọn trẻ. Randy và tôi đã nói chuyện rất lâu với chuyên gia tư vấn về bệnh ung thư và với bác sĩ tâm lý trẻ em trước khi chúng tôi quyết định dọn đến Virginia. Chúng tôi muốn biết việc chuyển nhà sẽ gây ảnh hưởng gì đến bọn trẻ sau khi Randy qua đời. Liệu chúng tôi có nên dọn đến sống gần gia đình tôi trước khi anh chết hay không? Hay chúng tôi nên ở yên trong ngôi nhà duy nhất mà bọn trẻ từng biết? Randy cảm thấy chuyện dọn về ở gần gia đình tôi là rất quan trọng để tôi có một mạng lưới hỗ trợ trong việc nuôi nấng bọn trẻ. Và cả hai chuyên gia trên đều nói rằng sẽ tốt hơn cho bọn trẻ nếu chúng tôi chuyển nhà trước khi Randy qua đời. Ở trong ngôi nhà như cũ sau khi anh qua đời sẽ giúp chúng ổn định và có cảm giác rằng bố chúng biết chúng đang ở đâu. Nhiều quyển sách khuyên không nên tạo ra bất kỳ thay đổi lớn nào trong một năm sau khi người thân lìa đời. Tôi trân trọng ý kiến dùng một năm làm trước đo thời gian để họ có thể hồi phục về mặt tâm lý. Nhưng tôi nghĩ không nên áp dụng quy tắc này một cách cứng nhắc. Mỗi người chúng ta đau buồn theo một cách riêng, với những cung bậc cảm xúc khác nhau và nhu cầu khác nhau. Tôi thấy mình cần phải kiểm soát được không gian nơi tôi sinh sống để nó không khiến tôi rơi nước mắt mỗi lần thức dậy buổi sáng. Ngược lại, con trai tôi thì muốn những kỷ niệm về bố có liên hệ với các căn phòng trong nhà phải được giữ nguyên. Tôi cố gắng tìm một khung thời gian thích hợp cho cả hai chúng tôi, vì tôi nhận ra chúng tôi đang chia sẻ cùng một không gian và nhớ cùng một người. Vì vậy, không phải lúc nào tôi cũng làm theo nguyên tắc đợi một năm sau mới tạo ra thay đổi lớn. Ví dụ như, tôi nhờ bạn bè của Randy giúp giặt sạch quần áo, giày dép và các vận dụng thể thao từ tủ quần áo của anh trong thời gian họ đến Virginia dự tang lễ. Tôi không cần đợi đến 12 tháng sau mới đem quần áo của anh ra cho những người có thể dùng đến chúng. Không phải toàn bộ tài sản của Randy đều được quyên góp cho cửa hàng từ thiện Goodwill. Một tình nguyện viên chăm sóc giảm nhẹ đã lấy 3 chiếc áo của anh rồi may thành áo để mặc cho những chú gấu, nhồi bông bé bé xinh xinh, sau đó tặng lại cho các con tôi. Vả lại, không phải kỷ niệm nào cũng ngọt ngào. Một số kỷ niệm rất cay đắng. Như bất kỳ cặp vợ chồng bình thường nào khác, Randy và tôi có những lúc có bất đồng. Một trong số đó là xung đột quanh quyết định mua xe mới để thay thế chiếc Volkswagen Cabriolet mà anh đã sử dụng suốt 13 năm. Sự kiện này trùng với thời điểm anh kết thúc hóa trị, thử nghiệm vào mùa xuân 2007. Đó là trước khi bệnh ung thư tái phát và di căn đến gan và lá lách. Khoảng thời gian mà chúng tôi ngập tràn hy vọng rằng anh sẽ chiến thắng bệnh tật. Tôi động viên Randy nhân dịp này mua một chiếc xe mới như một lời khẳng định rằng anh sẽ sống. Tôi muốn anh lái chiếc xe mới này trên đường trong nhiều năm nữa, như anh đã lái chiếc Cabriolet vậy. Anh đồng ý, nhưng nói chúng tôi nên cùng nhau đi chọn xe. Chúng tôi đã có những buổi lái thử xe mui trần rất vui, và trong Randy rất oách khi lái xe mui trần. Nó cho chúng tôi điều gì đó để nghĩ đến ngoài bệnh ung thư và chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Chúng tôi có thể sống trong hiện tại mà không cần lo lắng về ngày mai. Nhưng mặc kệ góp ý của tôi, Randy đã chọn ra hai chiếc ưng ý. Tôi không còn cảm thấy đây là quyết định của cả hai vợ chồng, hoặc tôi là một phần của quá trình này nữa. Khi đến lúc quyết định, tôi bày tỏ cảm nghĩ của mình và nói rằng tôi cảm thấy ý kiến của tôi về sự lựa chọn cuối cùng nên được cân nhắc nhiều hơn. Randy không đồng tình. Có thể anh cảm thấy đây sẽ là chiếc xe cuối cùng của anh được mua trước khi bệnh ung thư tái phát. Có thể anh nghĩ anh xứng đáng được đưa ra phán quyết cuối cùng vì anh đã chịu quá nhiều đau đớn trong cuộc chiến chống ung thư. Tôi không biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu anh. Anh hiếm khi chia sẻ cảm xúc hay suy nghĩ nào đang điều khiển hành động của anh. Cuối cùng, anh nói với tôi rằng tôi có thể bán chiếc xe chết tiệt ấy sau khi anh chết và muốn mua gì thì mua. Câu nói nặng nề đó làm lơ lửng trong không khí vài phút. Tôi giữ im lặng để không phải thốt ra điều gì khiến tôi phải hối tiếc. Tôi vô cùng thất vọng về Randy, không chỉ vì lời nhận xét đó, mà còn vì cách cư xử trong suốt quá trình này. Tôi nghĩ về tất cả những điều bất lợi mà tôi muốn đáp trả, nhưng không nói ra thành lời. Thay vào đó, tôi nói với anh rằng, nếu chiếc xe có ý nghĩa với anh nhiều như vậy, thì anh nên chọn chiếc nào anh muốn, và tôi sẽ không cản đường anh. Randy mua được chiếc xe anh chọn đầu tiên và vì những lý do hiển nhiên. Tôi chưa bao giờ thích chiếc xe ấy cả. Anh thích hạ mui xe xuống mỗi lần đi đây đi đó để tận hưởng không khí trong lành. Trớ trêu thay, anh không thể cầm lái hay thậm chí ngồi ở ghế hành khách sau khi bệnh ung thư lây lan khắp cơ thể. Chiếc xe rất sốc khi chạy. Do nội tạng của anh đã bị phá hủy, nên mỗi cú giằng sốc trên đường đều khiến anh đau đớn. Thế là chiếc xe bị bỏ xó và hiếm khi được dùng đến sau khi Randy qua đời. Chiếc xe trở thành một kỷ niệm xấu về sự bất đồng của chúng tôi và những cảm giác không thân thiện. Tôi từng có, tôi không đợi tròn năm mới bán nó, chỉ sau đó vài tháng để đảm bảo bọn trẻ chấp nhận việc xe của chúng đến nhà ở tốt hơn. Sau đó, tôi làm theo mệnh lệnh của Randy và đi mua thứ mà tôi vẫn luôn ao ước. Một chiếc Mini Cooper Clubman cực kỳ tiết kiệm xăng và băng ghế phía sau đủ lớn để đặt hai chiếc yên ghế cho trẻ con. Chiếc xe có màu vàng tươi, sọc trắng và hình ngọn lửa trắng đen ở thân xe. Anh tôi gọi nó là xe chú hề, nhưng nó làm tôi bật cười mỗi khi nhìn thấy và mỉm cười mỗi lần cầm lái. Tôi thấy mừng vì đã không đợi đến một năm mới đem lại niềm vui nhỏ nhoi cho cuộc đời mình, mà tôi thì cần tiếng cười mỗi ngày, nhất là khi gánh nặng làm mẹ đơn thân ngày một lớn. 15. Làm mẹ đơn thân, mặt trận mới của tôi. Vào lúc gần cuối cuộc chiến của Randy, ngôi nhà của chúng tôi như một rạp xiếc gồm có 3 vòng. Con tôi là người chỉ huy miễn cưỡng. Vòng thứ nhất là bọn trẻ. Hoạt động của chúng được cô trông trẻ Rachel quản lý. Vòng thứ hai là Randy với những vấn đề về sức khỏe và nhu cầu về tinh thần. Cuối cùng, trong vòng thứ ba là những lượt khách đến thăm, từ người nhà đến bạn bè và nhân viên chăm sóc giảm nhẹ. Hiếm khi nào tôi ở nhà một mình với Randy và bọn trẻ. Chúng tôi đã nhận được quá nhiều sự hỗ trợ, quá nhiều sự giúp đỡ để vượt qua những lúc tồi tệ nhất. Và tôi mãi mãi biết ơn vì điều đó. Nhưng toàn bộ các hoạt động này khiến cho việc nhà của chúng tôi trở nên rối loạn. Nói một cách nhẹ nhất là vậy. Rồi đột nhiên, vòng quay ngựa gỗ dừng lại. Bọn trẻ và tôi cảm thấy xây xẩm một chút, mất thăng bằng một chút sau cái chết của Randy. Sự náo nhiệt của các hoạt động mà chúng tôi đã quen giờ đây đã trở thành một tiếng rì rầm đều đặn thay vì tiếng gầm rú ồn ào. Khách khứa không còn đến nhà chúng tôi nữa. Điện thoại không còn thường xuyên đổ chuông. Sự giảm tốc độ này đến một cách tự nhiên sau khi một người qua đời. Nhưng đó là giai đoạn điều chỉnh để thích nghi đối với gia đình ở lại. Gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đang sống trong giai đoạn chuyển tiếp, cố gắng tìm kiếm cuộc sống bình thường mới. Giai đoạn chuyển tiếp lúc nào cũng khó khăn, dù bạn đang điều chỉnh để thích nghi với một sự ra đi trong gia đình, mất việc làm, về hưu, ly dị hoặc bất kỳ biến cố nào lớn trong đời. Với tôi, sự chuyển tiếp này có nhiều ý nghĩa. Tôi vừa trở thành quá phụ, để tang, làm mẹ đơn thân của 3 con nhỏ, vừa bị thất nghiệp vì không còn đảm nhận vai trò người chăm sóc nữa. Tôi biết thất nghiệp nghe có vẻ lạ, Nhưng chăm sóc Randy đã trở thành nghề của tôi, sự tập trung của tôi và một phần lớn trong thói quen hàng ngày của tôi suốt 2 năm qua. Trong thời gian này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ để trông nom bọn trẻ. Giờ thì vai trò và thói quen đó đã không còn. Điều còn lại là một khoảng trống mà tôi phải đối mặt và lấp đầy. Tôi phải tạo ra một thói quen mới với các con, cũng như tôi đang làm trên quy mô lớn của cuộc đời mình vậy. Dù tôi đang để tang chồng và đang bấn loạn về sự vắng mặt của anh, song tôi chưa bao giờ để cho cuộc sống thường ngày của chúng tôi phải dừng lại. Tôi không cảm thấy mình có diễm phúc được nằm trên giường, vỗ về nỗi buồn và chăm lo cho bản thân. Vì Dylan, Logan và Chloe, tôi không ngừng đặt chân nọ lên trước chân kia, cân bằng những nhu cầu của tôi với nhu cầu của bọn trẻ. Cảm giác phải có trách nhiệm với con, cái thật ra rất có ích cho tôi, giúp tôi trụ vững trong thế giới người sống và có thể cảm nhận tình yêu thương của họ, tận hưởng niềm vui của họ. Tôi chưa bao giờ quên đi thực tế rằng các con là một trong những điều may mắn cho tôi. Nhờ có chúng mà tôi học được rằng tình yêu thương có thể vô cùng bao la rộng lớn. Tình yêu thương tôi dành cho các con khiến tôi muốn trở thành người tốt nhất, cũng như là một người mẹ tốt. Khi dạy chúng lòng tốt và cách cư xử phải phép với người khác, bản thân tôi cũng đã học lại những bài học này. Tôi cảm thấy có thật nhiều động lực để giúp các con hạnh phúc và thích nghi tốt, đem đến cho chúng những trải nghiệm cho phép chúng học hỏi về thế giới và truyền cho chúng những giá trị mà tôi và Brandy cùng trân trọng. Tôi không thể và sẽ không làm chúng thất vọng khi đảm nhiệm vai trò người mẹ đơn thân lúc bố vừa qua đời. Các thử thách tôi phải đáp ứng những mục tiêu làm mẹ nặng nề mỗi ngày đã thành lệ. Bọn trẻ thức dậy và sẵn sàng đến trường vào 6 giờ sáng, có khi sớm hơn. Chúng rất năng động và khỏe mạnh. Vì vậy, chúng tôi lên đường và làm được rất nhiều việc trước khi hầu hết mọi người còn chưa thức giấc. Điểm bất lợi do năng lượng của bọn trẻ đem lại là chúng hoàn toàn khiến tôi kiệt sức. Đặc biệt là khi chơi trốn tìm và các trò chơi khác với chúng ở sân sau nhà. Không có bố cạnh bên để quản bọn trẻ khi tôi mệt. Sau một ngày đầy ắp hoạt động với tôi, bọn trẻ không còn chờ đón Randy về nhà sau giờ tan sở để chuyển hướng sự chú ý. Chúng nhớ những lúc đón anh về và hỏi han hôm nay chúng làm những gì, nói chuyện với chúng và xem các tác phẩm nghệ thuật hoặc bài tập của chúng. Thay vào đó, bọn trẻ hăng hái thu hút sự chú ý của tôi. Vừa qua, Dylan và tôi có nói chuyện với nhau khi cháu nghỉ học vì bị ốm, và không có ai ở xung quanh làm gián đoạn cuộc nói chuyện ấy. Tôi hỏi cháu suy nghĩ thế nào khi chỉ có mẹ nuôi nấng. Như lời cháu nói, giờ đây chỉ có một nguồn năng lượng trong nhà, đó là mẹ. Ba cái nhà máy phát điện cần năng lượng. Bọn con phải chia sẻ với nhau. Nếu không được phân chia đồng đều, nhà máy điện cần nhiều năng lượng hơn sẽ kêu lên. Và mẹ sủ chú ý vì có đánh nhau. Đi lần nói chuyện hệt như bố, cháu thậm chí còn dùng hình ảnh ví von giống hệt anh. Quan trọng hơn là cháu nhận biết đánh nhau là một cách để khiến tôi chú ý. Đôi khi bọn trẻ đưa ra những lựa chọn xấu để buộc người lớn phải tương tác với chúng, ngay cả khi sự tương tác đó là tiêu cực. Có lẽ chúng muốn sự chú ý của tôi bởi vì tôi đã dành hết thời gian chăm sóc cho Randy, khiến chúng cảm thấy không được ngó ngàng. Có lẽ chúng đang đối phó với nỗi buồn mất cha và những thay đổi trong cuộc sống bằng các phản ứng khác nhau. Dù vì lý do gì, điều đó khiến cho việc làm mẹ trở nên khó khăn vạn lần. Một ngôi nhà của chúng tôi thậm chí còn gọi tôi ra để bỏ nhỏ rằng mọi người đang nói xấu sau lưng tôi về hành xử vô lễ của bọn trẻ. Nói thật thì điều đó khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi có thể trách móc bản thân và mất niềm tin vào khả năng làm mẹ của mình. Nhưng tôi nhận ra những người đó chỉ nhìn thấy các con tôi trong khoảng thời gian rất nhỏ so với tôi. Ngược lại, tôi đã chứng kiến sự tiến bộ lớn trong hành vi của bọn trẻ. Nỗi đau tinh thần mà chúng đã trải qua rõ ràng đã có tác động lớn đến chúng. Nhưng chúng đã điều chỉnh và thích nghi. Chúng cũng trở nên chững chạc hơn qua năm tháng. Và điều đó cũng giúp ích rất nhiều cho tôi. Một nguồn giúp đỡ lớn lao đến từ Rachel. Cô đã ở lại với chúng tôi trong khoảng 6 tháng sau khi Randy từ trần. Điều này cho bọn trẻ có cảm giác liên tục. Nó cũng giúp tôi điều chỉnh với tình hình mới. Tuy nhiên, cái ngày mà nỗi lo sợ cuối cùng cũng đến. Khi Rachel đã sẵn sàng để sống tiếp tục cuộc sống của cô đã đến để giúp chúng tôi. Khi bản thân cô đã trải qua một giai đoạn chuyển biến, cố gắng tìm một nghề khác có ý nghĩa hơn. Chúng tôi cho rằng sẽ cần sự giúp đỡ của cô trong khoảng một năm. Lúc bác sĩ tiên đoán Randy chỉ còn 3 đến 6 tháng. Nhưng khi Rachel nói với tôi rằng cô quyết định làm giáo viên và sắp đăng ký học nghiệp vụ, tôi cảm thấy vừa sợ vừa run. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để mất thêm một người nữa trong đời, đồng thời là người hỗ trợ duy nhất trong việc nuôi dạy bọn trẻ. Ở đây có một số vấn đề nổi lên, không phải là vấn đề tiền nong. Randy đã khuyến khích tôi giữ chân cô trông trẻ một thời gian sau khi anh qua đời, để giúp cuộc sống của chúng tôi dễ thở hơn, vì anh không còn ở cạnh bên để giúp nữa. Chúng tôi đã xem xét tình hình tài chính và dành ra ngân sách cho việc chăm sóc bọn trẻ. Vấn đề thực sự đối với tôi là người mà tôi đã trở nên vô cùng thân thiết, giờ đây sắp rời khỏi cuộc sống thường nhật của chúng tôi. Tôi đang trải nghiệm một sự mất mát khác. Tôi không đủ can đảm để cố gắng thay thế cô, vì tôi không thể đưa một người khác vào sự riêng tư của ngôi nhà chúng tôi, đã trở nên thân thiết với chúng tôi, rồi sau một thời gian lại bỏ chúng tôi đi. Tôi không còn muốn bị tổn thương bởi những người đến rồi đi khỏi cuộc đời tôi, và tôi nhất định không muốn bọn trẻ phải chịu cảnh người trông trẻ đến rồi đi xoành xoạch khỏi cuộc đời chúng. Tôi lo lắng chúng sẽ gặp vấn đề về sự gắn bó, rồi tiếp theo là lời chỉ trích thẳng thừng từ bạn bè và gia đình. Thông điệp mà tôi được nghe là tôi là một bà mẹ tồi vì phải cậy nhờ đến người trông trẻ. Sau khi đã quyết định xong, tôi vẫn còn lo ngay ngáy về việc phải một mình cắn đắng mọi thứ. Khi nào thì tôi mới được nghỉ ngơi? Điều tôi mà đã quá cần, hay một ít thời gian cho bản thân khi không có người giúp chăm sóc bọn trẻ thường xuyên theo thời khóa biểu. Tôi phân vân không biết sẽ lo liệu thế nào khi bọn trẻ bị ốm và cần sự chú ý đặc biệt, và tôi phải chăm sóc chúng trong cách thiếu ngủ suốt nhiều ngày. Ví dụ như mùa thu năm 2008, bọn trẻ bị tay chân miệng, viêm dạ dày và một loại virus làm thân nhiệt tăng cao. Mà đó là 3 tháng trước khi vào mùa đông, thời điểm mà cái lạnh và mùa cảm cúm mới chính thức bắt đầu. Tôi không chắc mình sẽ đủ kiên cường và sức lực trong thời gian đó để chăm sóc bọn trẻ mà không có ai bên cạnh hoặc không có người trợ giúp theo thời khóa biểu. Tất nhiên tôi vẫn còn gia đình, bạn bè để nhờ vả trong trường hợp khẩn cấp. Và tôi đã làm như thế. Một lần, tôi phải gọi cho anh Bob vào lúc 6 giờ sáng sau khi bị viêm dạ dày tấn công mọi người trong nhà và cuối cùng cũng lan đến tôi. Như thường lệ, Bob đã có mặt ở nhà tôi sau đó 15 phút và ở lại với chúng tôi suốt ngày hôm đó, cho phép tôi nghỉ ngơi và hồi phục. Nhưng bạn bè và gia đình tốt bụng chỉ có thể giúp trong tình huống khẩn cấp, chứ không phải để tôi gọi mỗi khi tôi cần ngã lưng một chút vì đã thức trắng đêm, hoặc khi tôi muốn đến phòng tập thể dục. Với sự ra đi của cô trông trẻ, thêm một mặt trong cuộc sống của tôi bị biến đổi. Không lâu sau khi Rachel nghỉ làm, tôi tìm thấy một người có thể đến vào thứ ba và chiều thứ năm hàng tuần để trông cùng bọn trẻ. Tôi cũng lập ra một danh sách rất dài những học sinh trung học và sinh viên đại học mà tôi có thể gọi điện. Dù tôi nhanh chóng nhận ra rằng tìm một học sinh trung học có thời gian rảnh vào buổi tối trong tuần để tôi có thể dự họp phụ huynh là một kế hoạch khó thực hiện. Một mặt bất lợi khác là các con của tôi phải thích nghi với nhiều người, với nhiều tính cách và cách hành xử khác nhau, mà như thế thì sẽ không giúp được nhiều trong việc phát triển hành vi của chúng. Hơn nữa, tôi cũng phải đau đầu với những yêu cầu ngoại khóa đang làm cho cuộc sống thường nhật của tôi rối rắm thêm. Tôi cảm thấy mình giống như một thủy thủ mới học được kỹ năng lái tàu cơ bản, đã ra khơi vào đương đầu với giông bão. Tôi cần mặt nước yên tĩnh, ổn định đến khi vững tay chèo. Nhưng cuộc sống không chờ đợi, và tôi phải vượt qua bất kỳ thử thách nào xuất hiện trên đường. Một trong những thử thách sớm nhất và thường gặp nhất là cân bằng thời khóa biểu của bọn trẻ, đảm bảo chúng làm bài tập về nhà và làm đúng, cộng thêm phải đáp ứng những nhu cầu ngoại khóa, các dự án đặc biệt, các chuyến tham quan và thể thao, đòi hỏi rất nhiều sức lực và sự chú ý. Vào mùa xuân năm 2008, khi Randy ốm nặng, Dylan bắt đầu chơi bóng đá. Cháu tiếp tục chơi vào mùa xuân tiếp theo sau khi Randy qua đời. Nhưng tôi cảm thấy kiệt sức khi cố gắng xem cháu đá bóng. trong khi phải làm trò cho hai đứa nhỏ hơn ở đường biên. Logan cũng thích chơi một môn thể thao, nhưng tôi không biết có xoay sở nổi với lịch học bình thường, cộng thêm hai thời khóa biểu tập luyện và thi đấu khác nhau. May mắn thay, chúng tôi tìm được sự thỏa hiệp bằng cách chọn một môn mà cả hai cậu con trai đều thích, Taekwondo. Đến lúc này, mùa xuân 2010, Chloe đã 3 tuổi và có thể vui vẻ chơi đùa trong 45 phút khi các anh tập luyện. Nhưng hai cậu con trai nhanh chóng đạt đến cấp đai khác nhau, đồng nghĩa với lịch học khác nhau. Giờ đây chúng tôi phải vật lộn với 3 lớp Taekwondo một tuần, một chuyện quá khó khăn và mệt mỏi cho tất cả mọi người. Dylan cũng học thêm violin ở trường sau giờ học chính, mỗi tuần một lần. Chloe và tôi lại lái xe 30 phút đến trường để đón hai cậu con trai. Vào những ngày đẹp trời, chúng có thể ăn thức ăn nhẹ và chơi trên sân chơi của trường. Dylan thường học violin 30 phút trong khi chúng tôi ngồi chờ bên ngoài. Sau khi Dylan học xong, chúng tôi chui lên xe và về nhà trước 5 giờ chiều, phải đưa bọn trẻ đến trường vào buổi sáng, đón Chloe lúc 1 giờ chiều và hai cậu con trai lúc 4 giờ, rồi sau đó bắt đầu lịch hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Tôi cảm thấy lúc nào cũng phải di chuyển. Đến Giáng sinh 2010, tôi nhận ra mình thường xuyên nổi nóng và cảm thấy trầm uất. Tôi cố gắng để hoàn thành trách nhiệm. Anh tôi đề nghị chúng tôi cắt bỏ một số cam kết để giảm thời gian. Đi lần tạm nghỉ học violin và hai anh em đi học Taekwondo chỉ một lần mỗi tuần. Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể cho con trẻ cơ hội chơi thể thao hoặc học chơi nhạc cụ. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình là một người mẹ thất bại. Cuối cùng, một người bạn kéo tôi ra và bảo rằng cô ấy rất lo lắng cho tôi. Chúng tôi nói về điều làm cho tôi thấy khó chịu và cô ấy đề nghị cho tôi xem tìm người chăm sóc bọn trẻ và thời khóa biểu học hành của chúng. Cô đề nghị một người giúp việc sẽ đến nhà chúng tôi để phụ giúp, đổi lại được ăn ở trong nhà và có một khoản tiền dằn túi. Lúc đầu tôi nghĩ nhờ người khác chăm sóc con sẽ là minh chứng cho thấy tôi không làm tốt vai trò làm mẹ. Nhưng tôi đã sinh các con với một người chồng từng cam kết sẽ cùng tôi nuôi nấng chúng. Randy từng tính toán rằng anh sẽ giúp tôi chăm sóc các con khoảng 60 giờ mỗi ngày. Anh đã nhiệt tình động viên tôi tìm người chăm sóc bọn trẻ sau khi anh qua đời để giúp lấp đầy khoảng trống do sự vắng mặt của anh tạo ra. Sau khi Rachel nghỉ làm, tôi đã nghĩ mình có thể tự lo liệu hết mọi mình. Nhưng nỗ lực đó phải trả một cái giá rất đắt, một cái giá mà tôi không sẵn sàng trả. Tôi không phải là người mẹ tốt nhất, còn lâu mới được. Tôi muốn là một người mẹ tốt hơn và tôi muốn cuộc sống chúng tôi tốt hơn. Tôi nghe theo lời khuyên của bạn và thuê một người giúp việc. Cô ấy giúp tôi mặc quần áo cho bọn trẻ vào buổi sáng, cho chúng ăn, rồi chở đến trường. Khi bọn trẻ đi học, người giúp việc đến học tại một trường đại học địa phương. Buổi chiều, chúng tôi phân công nhau đón bọn trẻ, giúp chúng làm bài tập, trông chừng hoặc chơi với chúng, giặt giũ và nấu bữa tối. Sau bữa tối, cô ấy đi chơi với bạn bè, làm bài tập về nhà hoặc chơi cùng gia đình tôi. Bọn trẻ thực sự rất thích có cô ở cạnh bên. Chúng giúp cô học tiếng Anh và nghe kể về đất nước và văn hóa của cô. Tôi đã nhận ra sự tiến bộ lớn trong sức lực và tâm trạng hạnh phúc của mình. Tôi không còn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi nữa. Tôi mỉm cười nhiều hơn và thoải mái hơn. Tuy nhiên tôi vẫn nhớ sự có mặt của Randy ở đây để giúp tôi nuôi nấng bọn trẻ. Dù bây giờ tôi đã có người giúp, nhưng tôi vẫn không còn người đàn ông mà tôi có thể nói chuyện về các vấn đề và ra quyết định. Sức mạnh phân tích của Randy là vô song và tôi đã trở nên quá lệ thuộc vào anh để nghe ý kiến của anh là nhà quản lý con người chuyên nghiệp. Anh rất giỏi xử lý những tình huống hóc búa. Các kỹ năng của anh rất chuyên nghiệp, từ điều hành một nhóm nghiên cứu đến giảng dạy ở các lớp học nơi học viên phải làm việc theo nhóm. Một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất mà anh từng dạy tôi là mở đầu một cuộc trò chuyện cần thiết để thể hiện sự bất mãn của một người trước một sự vụ cụ thể bằng cách thừa nhận một điểm tích cực mà người đó đã làm. Ngược lại, tôi không phải là nhà quản lý con người giỏi nhất. Tôi đã học cách làm bọn trẻ thay đổi sự chú ý khi chúng cố gắng đút ngón tay vào công tắc đèn. Trong tình huống phức tạp hơn, chẳng hạn như khi phải đối đầu, tôi phải cố gắng rất nhiều để phát triển kỹ năng của mình. Tôi có thiên hướng xử lý sự việc một cách cảm tính, thay vì suy nghĩ lý trí và giữ bình tĩnh. Tôi nhận ra bản thân mình trong tình huống này vào mùa hè năm ngoái, khi tôi muốn hai cậu con trai tham gia vào một đội bơi lội địa phương, tôi nghĩ điều đó sẽ không chỉ giúp nâng cao kỹ năng bơi của các con, mà còn cho chúng cơ hội kết bạn mới. Việc này cũng sẽ giúp bổ sung hoạt động vào những ngày hè dài bất tận. Đi Lăng thẳng thừng từ chối, nói rằng cháu không muốn tham gia và tôi không thể ép buộc cháu. Tôi sững sờ trước thái độ thách thức của các con. Tôi được dạy dỗ bởi một chuyên gia huấn luyện diễn tập thủy quân và một nhà kỷ luật cứng rắn. Vì thế, tôi không muốn tái hiện hình ảnh đó ở tư cách người mẹ. Tôi không đáp trả ngay trước tuyên bố của Đi Lăng một cách cảm tính. Đó là một sự kiểm nghiệm cho nỗ lực của tôi trong việc suy nghĩ trước, đáp trả sau. Đầu tiên, tôi cố gắng giải thích các lý do cháu nên tham gia đội bơi. Đi Lăng vẫn khăng khăng không chịu. Tôi cứ giữ vững lập trường và đưa cháu chơi cùng Logan đến hồ bơi để tập. Hầu như lần nào, Đi Lăng cũng xuống nước và bơi lội mà không phản ứng gì với tôi. Nhưng cháu cũng quậu quọ vào một, hai bữa sáng khi nước lạnh. Tôi vẫn tin rằng Randy sẽ xử lý tình huống này tốt hơn tôi. Có thể đó là việc đưa con lên bệ. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm được phép thuật, nói những lời phải nói. Và Đi Lăng sẽ hoàn toàn tự nguyện lao xuống dòng nước lạnh mỗi bữa sáng tháng 6 để bơi. Tôi chắc chắn bọn trẻ cũng làm điều tương tự, thần tượng bố chúng. Chloe chỉ 2 tuổi khi Randy qua đời. Cháu không nhớ về bố như một ông bố hà khắc. Sau khi anh qua đời, tôi đặt con bé lên chiếc ghế hết giờ để phạt vì phạm lỗi gì đó. Con bé cứ ngồi đấy khóc mãi không nín. Con muốn bố cơ. Dường như bản năng mách bảo rằng bố sẽ bảo vệ và cứu cháu khỏi người đàn bà độc ác đang bắt giữ cháu. Có lẽ cháu cũng biết rằng cháu đang thách thức tôi, nhận biết rõ ràng tôi thường khóc khi chúng tôi nói về bố. Trong những khoảng thời gian 120 giây dài dằng dặc ấy, tôi đã cố gắng rất nhiều để không đáp trả hay phản ứng trước lời van nài gọi bố đến cứu của con bé. Tôi cố gắng không thể hiện sự tổn thương của mình. Và tôi kiên quyết buộc cháu ngồi đó. Dần dần, bọn trẻ bất kêu gào thảm thiết gọi bố lao vào cứu chúng khỏi những hệ quả từ hành động chúng gây ra. Cũng có lúc tôi phải đối mặt với những tình huống mà không biết phải xử lý ra sao. Không có bạn đời để cầu cứu, tôi học cách nói chuyện với người khác, bạn bè hoặc bác sĩ nhi hoặc thầy cô của bọn trẻ, chia sẻ với các chuyên gia giúp tôi ra quyết định đúng đắn. Và quá trình đó giúp tôi tự tin hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy quá tải. Tôi nghĩ chắc bố mẹ mình cũng thế. Chúng tôi rất sợ khi nắm giữ cuộc đời của các con trong tay mình. Đó là một trọng trách. Ngay sau khi Randy qua đời, chỉ nghĩ đến vai trò làm mẹ đơn thân đã đủ khiến tôi căng thẳng và thấy khó thở. Tôi nhớ mình đã khóc khi đi xuống cầu thang vào một buổi sáng để làm bữa sáng. Và nghĩ, Chúa ơi, mình thật cô độc. Mình phải làm việc này một mình. Đây không phải là lần duy nhất tôi phải bắt đầu ngày mới với các con chỉ có một mình. Và chính sự thừa nhận này, rằng từ nay trở đi, mỗi ngày sẽ chỉ có mình tôi đáp ứng nhu cầu của bọn trẻ. Vào những lúc như thế, tôi phải tập trung vào việc sống sót qua giờ tiếp theo để chứng tỏ với bản thân rằng tôi sẽ ổn, rằng chúng tôi sẽ ổn. Thấy chưa? Tôi thường tự nhủ, mình đã sống sót qua một giờ, mình có thể sống sót qua một ngày. Mỗi ngày lại củng cố thêm bệ đỡ nơi tôi đứng, với tư cách là bà mẹ đơn thân, cho đến khi cuối cùng chân tôi cảm thấy như chúng đang đứng trên mặt đất chắc chắn. Giờ thì tôi đã có thời gian để tìm ra một thói quen và chiến lược phù hợp với chúng tôi. Việc làm mẹ không còn quá khó nữa. Chúng tôi đã quen dần với một gia đình có 4 người thay vì 5 người. Khi bọn trẻ lớn khôn vì những mối bận tâm trong cuộc sống của chúng mở rộng, chúng dường như không còn cần nhiều đến sự quan tâm của tôi nữa. Và chưa đến thời điểm tôi có thể đọc sách trong khi bọn chúng bơi trong hồ. Nhưng chúng tôi sắp đến đó. Khi những đòi hỏi của việc làm mẹ giảm nhẹ, tôi hướng suy nghĩ đến việc chăm sóc bản thân thêm một chút. Bằng cách nuôi dưỡng bản thân, tôi tin rằng mình sẽ là người nuôi dưỡng tốt hơn cho bọn trẻ.